meter van.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những đe dọa liên tục chống lại sự sống. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Nghe tiếng Chúa kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành tin không ngoái, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban phước chưa dày. Con nghe Thầy, yêu đã theo đêm lao nhau. Con nghe Thầy, nghe Thầy con sẽ tha lưu.
Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính trọng thể Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, còn người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc. Vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Anh chị em thân mến! Trong dịp đại hội giới trẻ tại Phi Luật Tân, có một bạn trẻ đã hỏi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị rằng, thưa Đức Thánh Cha, đối với Đức Thánh Cha thì Đức Giêsu là ai? Đức Thánh Cha đã trả lời cho bạn trẻ này rằng, người là đấng đã yêu cha và đã nộp mình vì cha. Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô về căn tính Đức Giêsu là đấng Mêsia được đặt trong bối cảnh Đức Giêsu tiên báo lần thứ nhất cuộc thương khó của người. Điều đó cho thấy sự liên hệ giữa đấng Mêsia và mầu nhiệm thương khó. Đấng Mêsia phải chịu đau khổ. Cũng vậy, người môn đệ cũng phải chấp nhận đau khổ như thầy. Ông Phêrô không thể đón nhận sự thật này. Ông không hiểu biết những lời ông nói. Ông thừa nhận Đức Giêsu là đấng Mêsia, nhưng ông không biết Đức Giêsu là một đấng Mêsia chịu đau khổ. Đó là một điều ông phải học biết và học biết một cách khó khăn. Cũng vậy, trước dư luận khác nhau về Đức Giêsu, thì lời tuyên xưng của ông Phêrô về Đức Giêsu là con Thiên Chúa đã gắn kết ông với sứ vụ mục tử của người trong vai trò người đứng đầu giáo hội. Bài tin mừng chúng ta vừa đọc cho thấy tuyên xưng trên môi miệng thôi chưa đủ. Lời tuyên xưng phải gắn liền với sứ vụ như chính Đức Giêsu yêu đến thí mạng vì đoàn chiên. Đó là căn tính của người môn đệ. Có thể ông Phêrô ngay lúc ấy chưa hiểu tầm quan trọng những gì mình tuyên xưng, nhưng chính niềm tin đã giúp ông đi vào trong tương quan tình yêu với Đức Giêsu. Chính niềm tin đã gắn kết ông nên một với Đức Giêsu trong sứ vụ mục tử là trở nên thủ lãnh giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, xin cho Hội Thánh Chúa, đặc biệt trong năm đức tin này, không ngừng tuyên xưng, tuân giữ và rao giảng đạo lý đức tin cho con người qua mọi thời đại. Amen.
Con tin Thầy là Đấng muôn dân trong đời. Con tin Thầy thật là con Chúa hằng cứu. Thầy đã biết thương trên con, hãy tin Chúa, tin giữ đoàn chiên.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không ngoái, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban cùng Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Hội nghị của Ủy ban Liên lạc Hồi giáo Công giáo tại Roma. Ủy ban Liên lạc Hồi giáo Công giáo đã tổ chức hội nghị lần thứ 19 tại Roma trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 6 vừa qua. Hội nghị do Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, và Giáo sư Hamid bin Ahmad Al-Rifai, Chủ tịch Diễn đàn Đối thoại Hồi giáo Quốc tế, đồng chủ trì. Kết thúc hội nghị với chủ đề Người tín hữu đứng trước chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa thế tục trong xã hội, hai đoàn đại biểu Công giáo và Hồi giáo đã thỏa thuận 6 điểm sau đây. Thứ nhất, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo khẳng định tính bất khả phân ly và bổ sung giữa hai lĩnh vực vật chất và tâm linh. Trách nhiệm của người tín hữu chúng tôi là hòa giải những chiều kích này của cuộc sống. Thứ hai, ngày nay nhiều người đánh mất gốc rễ tâm linh và tôn giáo. Hiện tượng này làm suy yếu cả hai chiều kích nội tâm và đạo đức của các cá nhân cũng như của các xã hội. Thứ ba, thế giới ngày nay đang đối mặt với nhiều thứ khủng hoảng. Là những người tin vào Thiên Chúa, chúng tôi nhận mình có trách nhiệm chung phải làm tất cả những gì có thể làm được để bảo vệ những người dễ bị tổn thương vào lúc này. Thứ tư, những người tham gia hội nghị đã vinh dự và vui mừng được Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp kiến. Ngài đã khuyến khích họ tiếp tục theo đuổi con đường đối thoại tôn trọng lẫn nhau và đem lại hiệu quả giữa các tín hữu vì nền hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Thứ năm, đặc biệt, chúng tôi cực lực lên án những gì đang xảy ra ở Syria, như việc giết nhiều người vô tội, những cuộc tấn công chống lại tính cách thánh thiên của sự sống con người, và chống lại phẩm giá con người. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các tổ chức khu vực và quốc tế, hãy làm những gì có thể để ngăn chặn sự đổ máu, theo luật pháp quốc tế. Thứ sáu, Ủy ban sẽ tổ chức hội nghị lần tới tại Tatouan, Morocco. Trước đó, sẽ có một sự kiện chuẩn bị cho hội nghị. Phía Hồi giáo nhận tổ chức hội nghị này, Tin Vatican. Đức Giáo Hoàng thành lập một ủy ban để cải tổ ngân hàng Vatican. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã công bố một lá thư viết tay của Đức Giáo Hoàng Francisco đề ngày 24 tháng 6 vừa qua. Trong đó, Ngài thành lập một ủy ban gồm 5 người, có nhiệm vụ phân tích các hoạt động của Ngân hàng Vatican và đề ra những cải cách. Qua việc này, Đức Giáo Hoàng muốn Ngân hàng Vatican phải được quản lý một cách minh bạch tối đa và hài hòa hơn với sứ mệnh của Giáo hội Hoàng Vũ. Ủy ban này do Đức Hồng Y Raffaele Farina làm chủ tịch và gồm các thành viên Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, một trong 5 vị Hồng Y trong ban quản trị của ngân hàng, Marianne Glendon, giáo sư Đại học Harvard và là giám đốc Học viện Giáo Hoàng về Khoa học Xã hội, luật sư Juan Ignacio Arrieta, điều phối ủy ban, và Đức ông Peter Wells, thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, thư ký ủy ban. Đức Giáo Hoàng đã cho phép ủy ban được quyền truy cập vào tất cả các hồ sơ kết nối với Ngân hàng Vatican. Báo cáo kết quả sẽ được trình lên Đức Giáo Hoàng, càng sớm càng tốt. Ngân hàng Vatican thường được biết đến với tên gọi Viện Giáo vụ, được thành lập để giúp các tổ chức tôn giáo trong các giao dịch thương mại, và cũng để đảm bảo tài chính của họ không bị sử dụng vào các mục đích phi đạo đức. Hiện nay, Viện Giáo vụ có 112 nhân viên thường xuyên và 19.000 tài khoản ngân hàng, với số tiền gửi khoảng 6 tỷ euro. Chủ tịch Viện Giáo vụ hiện nay là ông Ernst von Freiberg. Tin Giáo hội tại Miến Điện. Các đức giám mục Miến Điện xác định những thách thức quốc gia phải đối mặt. Sau cuộc họp thường niên hôm 21 tháng 6 vừa qua, các giám mục Miến Điện đã đưa ra một thư chung, bày tỏ niềm vui trước những thay đổi chính trị lớn lao của đất nước gần đây, và phát thảo những gì các vị cho là thách thức lớn nhất mà quốc gia họ giờ đây phải đối mặt. Theo các giám mục nước này, cần thiết phải tái lập việc giáo dục bắt buộc ở bậc phổ thông, tôn trọng các quyền và phẩm giá của các nhóm bản địa, và phải chấm dứt ngay tình trạng xung đột sắc tộc và tôn giáo. Các vị nói, Chúa đã ban cho đất nước chúng ta những tài nguyên thiên nhiên cần phải được bảo vệ và không thể để cho nước ngoài khai thác. Các giám mục cũng kêu gọi viện trợ cho người tị nạn Miến Điện vì sự im lặng và nước mắt của họ đang kêu gào công lý. Miến Điện hiện có 54.600.000 dân, trong đó 89% theo Phật giáo, 4% theo Hồi giáo, 4% theo Kitô giáo, trong đó người Công giáo chỉ chiếm có 1%. Theo niên giám của Giáo hội Công giáo năm 2011, Miến Điện có 16 giáo phận, trong đó có 3 tổng giáo phận, lớn nhất là tổng giáo phận thủ đô Yangon. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia sẻ về niềm vui của tình cha. Trong thánh lễ sáng thứ Tư 26 tháng 6, tại nhà nguyện của nhà khách Thánh Marta, nhân dịp tạ ơn 60 năm linh mục của Đức Hồng Y Salvatore de Giorgi, nguyên tổng giám mục Palermo, Italia, Đức Thánh Cha Francisco đã giảng về niềm vui của người làm cha. Niềm khao khát được làm cha ẩn sâu nơi tất cả những người nam, kể cả các linh mục, những người được mời gọi trao tặng sự sống, chăm sóc, bảo bọc đoàn con thiên liêng được giao phó cho các ngài. Đức Thánh Cha đã tập trung vào chủ đề này trong bài giảng lễ. Khi một người nam không có khao khát này, tức là đã đánh mất một điều gì đó. Có điều gì đó sai lạc. Tất cả chúng ta, để tồn tại, để kiện toàn, để trưởng thành, cần cảm nhận niềm vui làm cha. Kể cả chúng ta là những người sống độc thân. Làm cha là chia sẻ sự sống cho người khác, trao ban sự sống, trao tặng sự sống. Đối với chúng ta, đó là tình phụ tử thiêng liêng và mục vụ, nhưng còn là trao ban sự sống, là trở nên những người cha. từ trình thuật về Abraham trong sách Sáng Thế. Một người cao niên được Thiên Chúa hứa ban cho niềm vui đón nhận một đứa con, và dòng dõi kế thừa đông đảo như sao trời các biển. Đức Thánh Cha chia sẻ, câu chuyện đánh động tôi khi tôi hình dung một ông lão đã 90 tuổi với chiếc gậy trên tay. Tôi nghĩ đến một người cha bảo bọc gia đình mình, bảo bọc các con của mình. Một người cha biết cần phải làm gì để bảo bọc đoàn con. Điều này là một ân sủng mà các linh mục phải khấn xin cho chính mình, là trở nên một người cha. Ân sủng được làm cha, người cha mục vụ, tình phụ tử thiêng liêng. Có thể chúng ta mang nhiều tội lỗi, nhưng đó là do Communi Sanctorum, mầu nhiệm các thánh hiệp thông. Mọi người chúng ta đều là tội nhân, nhưng nếu không có con, nếu chẳng bao giờ làm cha, thì giống như một cuộc đời không hoàn chỉnh, một cuộc đời nửa vời. Vì thế chúng ta phải trở thành những người cha. Đây là ân sủng Thiên Chúa ban tặng. Giáo dân gọi chúng ta là cha. Họ muốn chúng ta trở thành những người cha bởi ân sủng của tình phụ tử trong việc chăm sóc mục vụ. Hướng về Đức Hồng Y Salvatore de Giorgi nhân ngày kỷ niệm 60 năm linh mục, Đức Thánh Cha chia sẻ. Tôi không biết Đức Hồng Y Salvatore thân mến của chúng ta đã làm gì, nhưng tôi chắc rằng Ngài đã là một người cha. Đó là một dấu chỉ. Hướng về các linh mục đồng tế cùng đi với Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha mời gọi. Và bây giờ là bổn phận của anh em. Cây tốt phải trổ sinh trái tốt, đừng để Ngài phải hổ thẹn. Đức Thánh Cha kết thúc. Chúng ta tạ ơn Chúa về ân sủng của tình phụ tử trong hội thánh, vốn được tiếp nối từ đời nọ đến đời kia. Cuối cùng tôi nghĩ đến hai hình tượng này. Hình tượng Abraham xin một đứa con. Hình tượng Abraham cầm gậy trong tay bảo vệ gia đình mình. Và một hình tượng khác nữa là ông già Simeon trong đền thờ đón nhận cuộc sống mới. Đó chính là phụng vụ của niềm vui trong Chúa. Và ngày nay, Chúa lại ban cho anh em niềm vui lớn lao ấy. Tin Roma. Đức Hồng Y George Pell nói về việc cải tổ giáo triều Roma. Đức Giáo Hoàng Francisco mới chỉ lãnh đạo giáo hội hơn 3 tháng, nhưng sự mến mộ dành cho Ngài đã khá rõ ràng. Những buổi tiếp kiến chung mỗi thứ tư hàng tuần và các buổi đọc kinh truyền tin lôi cuốn hàng trăm ngàn người tuôn về Vatican mỗi tuần. Đây là điều Đức Hồng Y George Pell của Úc Đại Lợi đã trực tiếp chứng kiến trong chuyến viếng thăm gần đây của Ngài tại Roma. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney nói, xe taxi không làm sao vào đại lộ hòa giải được, đơn giản vì có quá đông người. Các buổi triều yết chung đôi khi có hơn 85.000 người tập trung về đây, nhưng có lẽ những thay đổi bên trong Vatican thu hút sự chú ý của Đức Hồng Y nhiều hơn. Như đã biết, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y George Pell là một trong 8 vị Hồng Y tư vấn cho Đức Giáo Hoàng về việc cải cách giáo triều Roma. Mặc dù vai trò chính xác của hội đồng vẫn chưa được xác định, Đức Hồng Y Pell cho biết có hai khả năng chính sẽ được thảo luận khi nhóm tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 10. Ngài nói, một phương pháp tái cấu trúc giáo triều bao gồm những thay đổi lớn một cách toàn bộ và triệt để. Một cách khác là xem xét các vấn đề trước mắt là những vấn đề gì và bắt đầu với từng vấn đề một. Việc tiến hành cải cách giáo triều Roma đã được thảo luận bởi các vị Hồng Y vào thời điểm cơ mật viện bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y Pell cho biết, ủy ban sẽ không tránh né các vấn đề gây nhiều tranh cãi như cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, ngân hàng Vatican, việc phát triển sự giao tiếp hiệu quả hơn giữa Đức Giáo Hoàng với các giám mục và các giáo phận. Đức Hồng Y nhận định, chắc chắn ưu tiên đối với Đức Thánh Cha là làm thế nào Ngài, như người kế vị Thánh Phêrô, liên hệ với các giám mục, là những người kế vị các tông đồ, và cũng là những người cùng với Ngài tạo thành tông đồ đoàn. Tám vị hồng y sẽ phản ánh về giáo hội Hoàng Vũ, vì các ngài đến từ các miền khác nhau trên thế giới. Đức Hồng Y Pell nghĩ rằng cơ cấu cố vấn có thể có thêm các thành viên khác trong tương lai. Ngài nói, chúng tôi gồm có 8 người từ khắp nơi trên thế giới, nhưng có thể là 9 người, với một vị nào đó từ Giáo hội Công giáo Đông Phương. Theo Đức Hồng Y, Đức Giáo Hoàng đã tham khảo ý kiến với nhiều vị trong và ngoài giáo triều Roma để xem những gì có thể được thực hiện nhằm củng cố và tăng cường sức mạnh của giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những đe dọa liên tục chống lại sự sống, do Hoàng Anh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2013, nhân ngày của tin mừng sự sống trong năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 100.000 tín hữu, trong đó có các phái đoàn của phong trào sự sống đến từ nhiều nước trên thế giới. Giảng trong thánh lễ cử hành ngày tin mừng sự sống, Đức Thánh Cha đã giải thích mục đích của ngày cử hành này như sau. Trong năm Đức Tin này, chúng ta muốn cảm tạ Chúa về ân sự sống, trong tất cả mọi biểu lộ của nó. Đồng thời, chúng ta muốn loan báo tin mừng sự sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc của Chủ nhật thường niên thứ 11 năm C trong 3 điểm suy tư. Thứ nhất, Thánh Kinh Mặc Khải cho biết Thiên Chúa hằng sống. Thiên Chúa là sự sống và suối nguồn sự sống. Thứ hai, Chúa Kitô trao ban sự sống và Chúa Thánh Thần duy trì chúng ta trong sự sống. Và thứ ba, đi theo con đường của Thiên Chúa dẫn đưa tới sự sống, trong khi đi theo các thần tượng dẫn đưa tới cái chết. Tuy con người vì ích kỷ và đam mê có các hành động gây ra cái chết, nhưng Thiên Chúa luôn tìm tái cho ban sự sống cho nó. Toàn Thánh Kinh nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng hằng sống, là đấng cho ban sự sống và chỉ cho con người con đường sự sống toàn vẹn. Sách Sáng Thế nói rằng Thiên Chúa nhào nặn lên con người với bụi đất, thổi một hơi thở sự sống vào mũi nó, và con người trở thành một sinh linh. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, nhờ hơi thở của người mà con người có sự sống, và hơi thở của Thiên Chúa đỡ nâng con đường cuộc sống trần gian của nó. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Thiên Chúa là đấng hằng sống, là đấng thương xót. Chúa Giêsu đem sự sống của Thiên Chúa đến cho chúng ta. Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào sự sống ấy và duy trì chúng ta trong tương quan sinh động của con cái Thiên Chúa. Nhưng rất thường khi con người không chọn sự sống, không lựa tin mừng sự sống, mà để cho mình bị hướng dẫn bởi các ý thức hệ và luân lý ngăn cản sự sống. Không dung tha cho sự sống bởi vì chúng bị chỉ huy bởi sự ích kỷ, lợi nhuận, bồng lộc, quyền bính, thú vui, chứ không phải bởi tình yêu thương và việc kiếm tìm thiện ích của người khác. Sau đó, vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha lại mời gọi mọi người đón nhận và làm chứng cho tin mừng sự sống, thăng tiến và bảo vệ sự sống trong mọi chiều kích và giai đoạn của nó. Kitô hữu là người ủng hộ sự sống, là người thưa xin vâng đối với Thiên Chúa, là đấng hằng sống. Và sau đây là vài nhận định của Đức Hồng Y Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Y tế, về các đe dọa liên tục chống lại sự sống con người, qua các luật lệ phá thai, ngừa thai, giết người già, người bệnh nặng, bằng cách làm cho chết êm dịu, loại bỏ các thai nhi tàn tật. Đức Hồng Y nhắc đến mối liên hệ giữa ngày cử hành tin mừng sự sống và năm đức tin, như là hai biến cố lớn trong sứ mệnh của giáo hội giữa lòng thế giới ngày nay. Đức Hồng Y đã nói như sau. Chúng là hai biến cố có trọng tâm hiệp nhất là Chúa Giêsu Kitô, đấng mà giáo hội được mời gọi loan báo, cử hành và làm chứng trong thế giới dọc dài các thế kỷ như là Chúa của sự sống. Liên quan tới điều này, tôi cho rằng các kiểu diễn tả chứa đựng trong thông điệp tin mừng sự sống đều soi sáng. Và đối với mỗi tín hữu, các kiểu nói này tái khẳng định sự cấp thiết phải tuyên xưng niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời sự sống, với lòng khiêm tốn và can đảm. Vì thế, số 29 của tông thư viết, tin mừng sự sống là một thực tại cụ thể và cá nhân, bởi vì nó hệ tại việc loan báo chính con người của Đức Giêsu. Đức Giêsu là con từ đời đời, nhận sự sống từ Thiên Chúa Cha, và đã đến giữa loài người để làm cho họ tham dự vào ơn sự sống này. Ta đến để chúng có sự sống và sống dồi dào. Từ chiều kích thần học này cũng lập tức nảy sinh ra một hiệu quả cụ thể liên quan tới suy tư và hoạt động cụ thể trong tất cả mọi hình thái dấn thân, trong lĩnh vực rộng rãi và bổ túc của các hoạt động xã hội, y tế và trợ giúp bác ái. Khoa học và việc thực hành y khoa hàng ngày can thiệp vào đời sống con người từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Tuy nhiên, sự thực liên quan tới giá trị và sự bất khả xâm phạm của bản vị con người và sự sống của nó rất quá thường khi bị nguy hiểm. Từ đó, đối với giáo hội và mọi tín hữu, phải cấp thiết tái khẳng định đức tin như dấn thân trực tiếp trong lĩnh vực nghề nghiệp cũng như riêng tư và việc thăng tiến và bênh vực giá trị của sự sống và phẩm giá không thể đụng chạm tới của con người. Hội đồng Tòa Thánh Y tế được mời gọi nói lên và làm chứng một cách hùng hồn và luôn luôn thời sự việc phục vụ của tình bác ái trong chân lý, là trung tâm sứ mệnh rao truyền tin mừng của giáo hội. Vừa rồi là vài nhận định về những đe dọa liên tục chống lại sự sống con người do Linh Tiến Khải lược thuật từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể khẳng định với sự chắc chắn và xác tín lớn lao về sự thật là chúng ta phát sinh từ một lịch sử đã ban cho chúng ta những trang sách kỳ diệu về lòng can đảm, tận tụy, gan dạ, trực giác và lý trí. Những trang sử đã để lại cho chúng ta rất nhiều tiếng vang và dấu vết trong các bản văn, các lời nguyện, các mẫu mực và các phương pháp sư phạm, các hành trình thiêng liêng, các chặng đường khai tâm vào đức tin, các công cuộc và các tổ chức giáo dục. Còn có một lý do thứ hai cho thấy tầm quan trọng của việc hội thánh phải nhận ra khía cạnh lắng nghe và tư cách môn đệ, được ghi tạc trong công việc rao giảng tin mừng. Hội thánh nhận ra mình là người rao giảng, nhưng cũng là kết quả của việc rao giảng, vì hội thánh xác tín rằng không phải tự mình thực hiện tất cả tiến trình này, nhưng là Thiên Chúa đấng hướng dẫn hội thánh trong lịch sử nhờ Chúa Thánh Thần. Hội thánh biết rằng việc tổ chức hoạt động rao giảng tin mừng là công trình của Chúa Thánh Thần. Hội thánh dựa vào chính người để nhận ra các công cụ, các thời điểm và địa điểm của việc loan báo mà hội thánh được kêu gọi để sống. Thánh Phaolô biết rõ điều này, bởi vì sống vào một thời kỳ biến động sâu xa như thời kỳ đầu của hội thánh, Ngài đã nhận ra không chỉ trên lý thuyết mà cả trong thực hành địa vị tối thượng của Thiên Chúa trong việc tổ chức và trong diễn tiến của việc rao giảng tin mừng. Và Ngài đã có thể viết ra những lý do của địa vị tối thượng này dựa vào Kinh Thánh, chính xác là dựa vào các lời ngôn sứ. Thánh Phaolô nhận ra vai trò tối thượng của hành động của Chúa Thánh Thần vào một thời điểm đặc biệt quyết liệt và ý nghĩa đối với hội thánh vừa mới khai sinh. Thật vậy, một số tín hữu cảm thấy rằng phải chọn những con đường khác. Số khác thì tỏ ra do dự khi đứng trước một số chọn lựa cơ bản phải thực hiện. Tiến trình rao giảng tin mừng đã trở thành một tiến trình phân định. Rao giảng trước tiên đòi hỏi những giai đoạn lắng nghe, hiểu và giải thích. Về nhiều phương diện, thời chúng ta đang sống cũng giống như thời Thánh Phaolô đã sống. Là Kitô hữu, chúng ta cũng cảm thấy mình ngập chìm trong một thời kỳ thay đổi quan trọng về văn hóa và lịch sử. Hoạt động rao giảng tin mừng đòi chúng ta thực hiện một hoạt động phân định tương xứng và đúng lúc giống như thế. Mô tả của Công đồng Vaticano thứ hai về tình hình của 40 năm trước cũng có thể được áp dụng cho thời đại chúng ta hôm nay như sau. Nhân loại ngày nay đang sống một giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Đó là giai đoạn chất chứa những đổi thay sâu xa và mau chóng, đang dần dần lan rộng tới toàn thế giới. Kể từ sau Công đồng, những thay đổi này ngày càng tăng theo năm tháng, và không giống như ở thời ấy, những thay đổi bây giờ không chỉ mang theo những hy vọng và hoài bão, mà cả những nỗi sợ và hoài nghi. Thập niên đầu của thiên niên kỷ mới này đã chứng kiến những sự phát triển ghi dấu ấn lịch sử không thể phai nhòa và ảnh hưởng ghê gớm tới lịch sử về nhiều phương diện. Thời đại này đang ngày càng buộc chúng ta sống chìm ngập trong những sự việc hiện tại và nhất thời, khiến chúng ta khó lắng nghe, khó truyền đạt một sự đánh giá đối với quá khứ và chia sẻ những giá trị để xây dựng các thế hệ tương lai. Trong bối cảnh này, sự hiện diện Kitô giáo và việc làm của các tổ chức của hội thánh không dễ được nhận thấy và nhiều khi bị nhìn vào với nghi kỵ. Trong những thập niên qua, đã có nhiều chỉ trích liên tục nhắm vào hội thánh, vào người Kitô hữu và vào Thiên Chúa mà chúng ta rao giảng. Hậu quả là việc rao giảng tin mừng đang phải đối diện với những thách thức mới, đặt vấn đề về những việc thực hành quen thuộc và đang làm suy yếu những cách hành động truyền thống. Tắt một lời, tình hình hiện nay đang đòi hội thánh suy xét một cách hoàn toàn mới mẻ, xem mình rao giảng và truyền đạt đức tin như thế nào. Tuy nhiên, hội thánh không đối diện với những thách thức này mà không có sự sửa soạn trước gì cả. Hội thánh đã trải qua một thời điểm quan trọng trong việc đánh giá chính mình và tái tạo sinh lực cho sứ mạng rao giảng tin mừng. Các nền văn hóa và các xã hội đã trải qua những thay đổi quan trọng và đôi khi bất ngờ, và những hiệu ứng của chúng, như trong trường hợp của khủng hoảng kinh tế tài chính, vẫn đang được thấy rõ và tác động mạnh trong các hoàn cảnh của mỗi địa phương của chúng ta, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi những thay đổi này. Hội thánh có những vấn đề phải xét đến, những hiện tượng phải tìm hiểu, những việc thực hành phải chỉnh đốn, và những chương trình và tình huống sống thực phải thấm nhuần một cách mới mẻ tin mừng của hy vọng. Qua việc lắng nghe và trao đổi, tất cả chúng ta sẽ bước ra phong phú hơn và sẵn sàng nhận ra những con đường mà Thiên Chúa đang khai mở nhờ Thánh Thần của Người, để mặc khải về Người và làm cho loài người tìm thấy Người, theo hình ảnh của ngôn sứ Isaiah. Tự nó, việc phân định đòi phải nhận diện rõ các đối tượng và các chủ đề để chúng ta tập trung nhìn vào, từ đó làm cho việc lắng nghe và trao đổi trở nên sinh động. Để nâng đỡ hoạt động rao giảng tin mừng của Hội Thánh và thực hiện những thay đổi cần thiết, việc phân định của chúng ta phải đặt vào tâm điểm suy xét của chúng ta những khía cạnh cơ bản của nhiệm vụ giáo hội này. Đó là sự phát sinh, tăng trưởng và tiến bộ của cuộc tân phúc âm hóa trong các giáo hội của chúng ta. Cách thức Hội Thánh đảm nhận và thực thi trách nhiệm và nhiệm vụ truyền đạt đức tin hôm nay và các phương tiện Hội Thánh đang có để sử dụng trong thế giới hôm nay để làm phát sinh đức tin và đáp ứng những thách thức hôm nay. Bằng cách này, việc phân định sẽ trở nên sắc bén và thậm chí tăng thêm chất lượng công giáo và hoàng vũ. Quý vị và các bạn thân mến, từ bản chất, việc phân định này luôn luôn bị chi phối bởi lịch sử và một ý hướng nhất định. Nói khác đi, tiến trình phân định bắt đầu với những yếu tố lấy từ đời sống thực và phát biểu một câu trả lời cho một tình huống nhất định. Đại để, các giáo hội của chúng ta chia sẻ chung một nền văn hóa công giáo, nhưng trong những thập niên gần đây đã trải nghiệm những biến cố và những giai đoạn trong tiến trình phân định mỗi nơi mỗi khác, được xác định bởi những môi trường và hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Vậy, câu hỏi được đặt ra là, trong tiến trình phân định các sự kiện trong lịch sử, điều gì phải được chia sẻ với Hội Thánh Hoàng Vũ để nhờ lắng nghe nhau về những sự kiện này? Hội Thánh Hoàng Vũ có thể nhận biết Chúa Thánh Thần đang dẫn đưa Hội Thánh đi đến đâu trong công cuộc rao giảng tin mừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc canh tân các nghiên cứu thần học và các bận tâm mục vụ mới xảy ra trong giáo hội sau công đồng Trung Vatican II cũng liên quan tới phần thần học về thời cánh chung. Các nhà chú giải kinh thánh, các thần học gia, các chuyên viên phụng vụ, các triết gia đã mở ra các con đường nghiên cứu và suy tư mới bằng cách sử dụng các phương pháp và các ngôn ngữ mới, cũng như đưa ra các giả thuyết khác với những gì đã nói trong quá khứ. Trong số các giả thuyết mới phát triển nhanh chóng và lôi kéo nhiều học giả, có giả thuyết sự sống lại tức thì của thân xác, và như thế với hậu quả là thân xác được vinh quang chính trong cái chết. Giả thuyết cũng lôi cuốn mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời, trong nghĩa nó liên quan tới một lượng định thần học chính xác về điều này. Vì thế ở đây cần phải trình bày các sự kiện chính yếu của giả thuyết mới này, cho rằng số phận cánh chung của mọi người cũng giống như số phận của Đức Maria, và đặt ân hồn xác lên trời của mẹ. Đàng khác, vì nguyên tắc thần học sự hài hòa của các dữ kiện đức tin, tín điều Đức Maria hồn xác lên trời cũng làm thành một tiêu chuẩn lượng định và kiểm thực các giả thuyết giáo lý và các giải thích kinh thánh mới. Vì vậy, xem ra ích lợi cả trên bình diện mục vụ, trình bày giả thuyết này trong các giải thích khác nhau và đối chiếu nó với giáo lý của huấn quyền về việc Đức Maria hồn xác lên trời. Có nhiều lý do đã khiến cho giả thuyết sự phục sinh tức thì của các kẻ chết được phổ biến trong giới học giả tin lành cũng như trong giới học giả công giáo. Đó có thể là các nghiên cứu mới về giá trị ngôn ngữ kinh thánh và ngôn ngữ của các nền văn hóa mà nó tùy thuộc, sự phê bình triết lý và thần học các công thức của các dữ kiện đức tin dưới ánh sáng của các chiếm hữu mới của các khoa học nhân chủng. Ưu tư mục vụ ngày nay làm sao thông truyền một định đề đức tin, loan báo sự phục sinh của thân xác trong một cuộc quang lâm cuối cùng rất xa xôi và ngày càng đặt vấn nạn âu lo làm thế nào để quan niệm về sự phục sinh của một thân xác đã rữa nát trên trần gian này từ bao thế kỷ qua. Sau đây là các giả thuyết do các học giả tin lành đưa ra. Đối với học giả Stones và Tillich, cái chết ghi dấu sự hủy diệt hoàn toàn của con người, vì thế cho tới ngày quang lâm, nó thôi hiện hữu trong bất cứ hình thức sự sống nào. Trong ngày quang lâm, thân xác sẽ sống lại, nhưng sự sống lại ở đây có nghĩa là tạo dựng mới sự hiện hữu của nó, được biến đổi cho thích hợp với vinh quang vĩnh cửu. Không có ai ra khỏi điều kiện này ngoại trừ Chúa Kitô. Đây là giả thuyết đã được ủng hộ trong các thập niên 1920 đến 1950. Nó trái nghịch với cánh trung học truyền thống của giáo hội công giáo liên quan tới thời gian ở giữa cái chết và sự sống lại. Đối với học giả Barth và Brunner, với cái chết, người ta đóng lại chiều kích không gian thời gian, vì thế giữa cái chết và ngày quang lâm không có khoảng cách thời gian nào. Trong nghĩa đó, có thể nói rằng sự phục sinh đã xảy ra trong cái chết. Nó cũng đồng thời đối với tất cả mọi người, vì nó xảy ra ngoài thời gian. Trong nòng cốt, giả thuyết này khác với giả thuyết nói trên và được phổ biến trong thập niên 1950, trong khi thế giới công giáo bênh vực một cách đại đồng cánh trung học trung gian. Trong các thập niên 1950-1960, có một giả thuyết mới hơn nữa do các học giả Kuhlmann và Menu đề xướng. Theo đó, trong cái chết, các người công chính được lột khỏi con người bề ngoài, nghĩa là khỏi mọi tính vật chất, và duy trì yếu tố của con người nội tâm. Học giả Kuhlmann nói tới một tình trạng trung gian giữa cái chết và sự sống lại ngày sau hết, trong đó con người được lột bỏ khỏi mọi tính xác thịt, nhưng chưa có thân xác tinh thần và ở trong cuộc sống của Chúa Thánh Thần. Học giả Menu thì khẳng định rằng sau khi chết, tín hữu tiếp tục sống, tạm thời bị lột bỏ khỏi các yếu tố thân xác trong một sự sống sót của bản thể. Trong ngày sau hết, cả thân xác cũng sẽ sống lại và được biến đổi. Tất cả các giả thuyết tin lành, vì không chấp nhận sự phân biệt giữa linh hồn và thân xác trong con người, nên khước từ giáo lý truyền thống công giáo về việc linh hồn được vinh quang sau cái chết, và cả thân xác cũng sẽ được vinh quang trong ngày sau hết của cuộc giáng lâm. Về phía công giáo, có thể kể ra ba chứng tá ý nghĩa nhất liên quan tới giả thuyết này. Giả thuyết của học giả Benoit dưới khía cạnh kinh thánh, giả thuyết của học giả Boros dưới khía cạnh triết lý, và giả thuyết của học giả Boff dưới khía cạnh thần học. Theo học giả Benoit, trong Thánh Phaolô và Thánh Gioan có một chứng tá rõ ràng về sự sống lại sau cùng của thân xác, nhưng cũng có một sự sống lại tinh thần một cách lập tức sau cái chết, có gốc rễ nơi Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, chiến thắng tội lỗi và cái chết. Sự sống lại tinh thần sẽ là trong cuộc sống của tinh thần đã bắt đầu trong bí tích rửa tội với đức tin, dẫn đưa tới một sự kết hợp lập tức với Chúa Kitô ngay trong cái chết, theo Thánh Phaolô, và tới một cuộc sống đã được thực hiện tràn đầy với Chúa Kitô, theo Thánh Gioan. Tuy nhiên, cuộc sống này với Chúa Kitô ngoài thân xác trần gian không dựa trên ý niệm của Platone về linh hồn bất tử, tự mình hành động tách rời khỏi thân xác, cũng không dựa trên ý niệm Semit về linh hồn gắn liền và bị kết án với thân xác. nó dựa trên thần khí của con người, nhờ một việc tạo dựng mới do thần khí tạo dựng và làm cho cuộc sống tác động, chiếm được trong sự tràn đầy của Chúa Kitô phục sinh và được người thông truyền cho các tín hữu. Và từ đó tín hữu sống trong người và cho người, trong khi chờ đợi sự sống lại sau hết. Tuy nhiên sự sống ấy không phải là việc tái hồi sinh một xác chết, mà trong việc tạo dựng một bản vị được canh tân, và nó diễn tả sự cứu độ tột đỉnh của toàn con người. Việc giải thích Kinh Thánh này không chỉ cho phép thắng vượt khó khăn, mà theo vài người, nó đến từ quan niệm nhị nguyên về linh hồn và thân xác liên quan tới con người, mà cũng xác nhận một sự cánh chung trung gian, nhưng dựa trên cuộc sống của tinh thần con người trong Chúa Kitô phục sinh, cũng như sự sống lại cuối cùng đại đồng trong ngày quang lâm. Hơn là dựa trên Thánh Kinh, giả thuyết của học giả Boros liên quan tới sự sống lại đích khắc, dựa trên một giải thích triết lý, cá nhân về ý nghĩa của sự sống và cái chết. Đối với học giả, chính trong cái chết, sự sống con người chiếm được ý nghĩa tràn đầy và các khả thể của nó. Theo một chiều kích tiến hóa, học giả khẳng định rằng thế giới biến chuyển, hao mòn đi và trở thành người. Con người khi biến chuyển trong các phẩm chất của bề ngoài, nó hao mòn đi và nội tâm hóa bằng cách trở thành bản vị. Bản vị hao mòn đi và hiện thực chính mình trong cái chết, và như thế trở thành thực tại hoàn toàn mới mẻ, nghĩa là trở thành một bản thể với đấng tuyệt đối. Như thế, cái chết diễn tả việc nội tâm hóa tuyệt đỉnh của thế giới và của con người, và trong nó, con người hiện thực chính mình trong sự tràn đầy của cuộc sống. Sự sống lại sẽ chỉ có nghĩa là cuộc sống con người đã biến chuyển một cách toàn vẹn và thực hiện một cách tràn đầy, và thực tại này đã được xác định chính trong cái chết và qua cái chết. Trong cái chết, lập tức tính xác thể biến chuyển thành bản vị, ý thức biến chuyển thành thị kiến, sự quen biết biến thành sự gặp gỡ, việc hiểu biết biến thành việc lắng nghe. Như Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cũng sẽ thắng vượt mọi hạn hẹp trần gian trong cái chết và sẽ chiếm được sự sống nòng cốt. Tuy nhiên, sự phục sinh trong cái chết luôn luôn được hiểu như là cuộc sống được thực hiện một cách tràn đầy, hơn là sửa chữa các khó khăn mà ngày nay quan niệm nhị nguyên linh hồn tách rời khỏi thân xác gặp phải. Nó không khước từ, trái lại đặt định đề ý tưởng Kinh Thánh về một sự sống lại sau hết, được hiểu như là biến cố đại đồng vào cuối thời gian, bởi vì thân xác phục sinh cần thế giới biến đổi và vinh quang như là khoảng không nòng cốt cho sự tràn đầy sự sống của mình. Trong lĩnh vực thần học Zaboff là tác giả trình bày giả thuyết về một sự phục sinh tức thì trong cái chết. Học giả Boff đã sử dụng và quy tụ tất cả các dữ kiện kinh thánh, nhân chủng, thần học và triết học đã được nhiều học giả đề cập tới. Đối với ông, sự sống lại không phải là việc hồi sinh một xác chết, mà là việc hiện thực hoàn toàn các khả năng của con người, hồn xác, là sự vượt thắng tất cả thực tại trần thế và sự vinh hiển con người, như thể được Thiên Chúa thần linh hóa. Thân xác phục sinh có cùng căn tính bản vị, nhưng không phải là căn tính thực thể và vật chất trần gian. Không phải thân xác hiện tại của chúng ta sống lại, mà là cái tôi bản vị bao gồm cả tương quan với tính chất xác thể lịch sử của chúng ta. Trong sự phục sinh tức thì này, trong cái chết, xác thể con người tan biến trong thời gian và trong không gian, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiếp sự phát triển của cuộc sống con người. Tuy nhiên, sự phục sinh lập tức này, trong đó con người tham dự vào sự vinh hiển chỉ trong nhân tố bản vị của nó, cũng đòi buộc một sự phục sinh thứ hai trong ngày thế mạt, trong thời sau hết. Vì con người có liên quan tới vũ trụ, nên chỉ có thể nói về sự phục sinh triệt để khi cả vũ trụ cũng sẽ được biến đổi, và điều này sẽ chỉ xảy ra trong ngày quang lâm, vào thời tận thế mà thôi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
chúng con sống luôn kiên cường, tín chung kiềm nhường, phụng vụ tình thương.
Lời hẹn anh sẽ dùng bao nhiêu tâm đồ là đã thiêng muôn năm vẫn kia. Toàn hóa tình thân hoàn toàn ta thương mừng, lời công bố ngân vang chi.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn có một cái gì đó như là nghịch lý và hết sức ngạc nhiên khi một Phêrô chối Chúa ba lần, một Phaolô bắt bớ giáo hội của Chúa. Thế mà Phêrô lại trở thành tông đồ trưởng và làm đầu hội thánh hoàng vũ, còn Phaolô lại trở nên vị tông đồ dân ngoại hết sức đặc biệt và nhiệt thành. Cái trớ trêu của con người, của thế gian, vẫn là điều gì con người cho là khôn ngoan, Thiên Chúa lại cho là điều khờ dại. Và cái gì được con người gán ghép là khờ dại, thì lại trở nên là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Bài học ấy xem ra đúng với trường hợp của hai thánh Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của giáo hội mà chúng ta long trọng mừng kính hôm nay. Giáo hội đã mừng kính hai thánh tông đồ, hai cột trụ giáo hội cùng chung một ngày. Hai con người khác nhau từ cá tính đến thân thể, nhưng cùng chung một ơn gọi từ Chúa Kitô, cùng chung một niềm tin vào Chúa Kitô, chung một sứ mạng Chúa Kitô trao phó và cuối đời cùng chịu tử đạo vì Chúa Kitô tại Roma. Cùng chia sẻ một niềm tin, cùng thi hành một sứ mạng, Chúa Kitô đã đưa hai ngài đến một cùng đích, một vinh quang đội triều thiên khải hoàng. Hai con người khác biệt ấy lại có những điểm tương đồng lạ lùng. Chúa Kitô đã kết nối những điểm tương đồng ấy để tất cả được trở nên một ở trong người. Thánh Phêrô trước đây hèn nhát, sợ hãi, chối Chúa, về sau yêu Chúa nồng nàn tha thiết. Thánh Phaolô trước kia ghét Chúa thậm tệ, sau này yêu Chúa trên hết mọi sự. Trước kia hai vị rất khác biệt, bây giờ cả hai nên một trong tình yêu của Chúa Kitô. Sự nghiệp tông đồ tiếp bước Chúa Kitô, hai vị hiệp nhất trong cùng một lòng chân thành tuyên xưng, hiệp nhất trong một tâm huyết nhiệt thành rao giảng, để rồi mãi mãi hiệp nhất trong cùng một đức tin minh chứng. Mặc dù có nhiều khác biệt về thành phần bản thân, về ơn gọi theo Chúa và về hướng truyền giáo, nhưng cả hai vị đã tạo nên sự hiệp nhất trong đa dạng. Cùng chịu tử đạo, cùng trở thành nền móng xây tòa nhà giáo hội, cùng trở nên biểu tượng hiên ngang của niềm tin công giáo. Hai vị sao sáng đã được giáo hội mừng chung vào một ngày lễ 29 tháng 6. Hai tông đồ cột trụ đã trở nên tượng đài của sự hiệp nhất trong giáo hội. Hiệp nhất là một công trình được xây dựng với nhiều nỗ lực của con người dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đức Giám Mục Vũ Duy Thống đã từng chia sẻ rằng, khác nhau trong điều phụ, hiệp nhất trong điều chính, yêu thương trong tất cả. Đó là khuôn vàng thước ngọc cho tinh thần hiệp nhất trong giáo hội. Con là Phêrô, nghĩa là đá tảng. Trên đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến cho mỗi Kitô hữu, để chúng con kiên trung sống đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Hầu mai ngày được cùng Chúa chung hưởng hạnh phúc vô biên. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.